Hồng Liên Bảo Giám, chương 2101, Hàng Lâm, 2, góc truyện audio.com, có thể nhìn thấy ánh mắt điên cuồng dưới mặt nạ của chúng. Những người này đều không sợ chết, cho dù chết cũng trở về thần quốc. Trong một góc Tô Mộ Hào có mũi tên mang hào quang bắn tới, bắn vào trong thân thể cự thú sắt thép, mũi tên bắn trúng mỗi gian phòng, từ đó chém giết toàn bộ thần thuật sư và binh sĩ bên trong. Qua vài giây chống cự biến mất, một mũi tên của Tô Mộ tiêu diệt tất cả phản kháng của cự thú sắt thép, trừ đầu lâu cự thú sắt thép thì những bộ phận còn lại vẫn nguyên vẹn. Tuy chiến sĩ bên ngoài điên cuồng, cũng có sợ hãi, địch nhân như vậy quá đáng sợ. Tô Kính lúc này đã xác định cự thú sắt thép chỉ có thể ngăn cản cảnh giới đại la công kích, lực công kích bản thân cũng không có mạnh cỡ nào, đây là đồ vật dùng hủy quân đội địch nhân. Bởi vì quá mức chắc chắn, quân đội đối mặt cự thú sắt thép cao hơn trăm trượng cũng không thể làm gì. Những quân đội của Tô Kính nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp Kim Tiên, muốn đánh chết Đại La rất khó khăn, rất khó khăn. Mà cự thú sắt thép phòng ngự vượt qua hạn mức công kích cao nhất từ quân đội của Tô Kính. Nếu không có tiên nhân cảnh giới vô thượng xuất chiến, cự thú sắt thép này quả nhiên là lợi khí chiến tranh. Ma tượng của Tô Kính hiện tại có tiêu chuẩn tiên tiên. Nếu không tự mình ra tay, cự thú sắt thép sẽ dẫm nát tất cả, cũng không cần thả binh sĩ ra ngoài. Tiên đế chi thuẫn chiến xa phòng ngự cũng được, tốc độ cũng đủ, vây công cự thú cũng phí hơn một giờ mới có thể giải quyết. Kết cấu bản thân của cự thú sắt thép không có gì xuất chúng, thuần túy là dựa vào lực lượng thần thuật ủng hộ. Giá trị chế tạo có lẽ sẽ rất rẻ. Thần thức phóng ra ngoài, đảo qua chiến trường, lúc này nơi xa hơn có hàng trăm cự thú sắt thép, còn có vài chục vạn quân đội đang tập kết ngầm nghe trộm một ít tin tức. Thần cấp cầu nguyện thất bỉ, thỉnh thần hàng lâm, thổi kèn lên, các tin tức cùng loại nhiều tới hàng nghìn. Tô Kính, vị lai Phật quốc vận số tận, chủ thần không biết dùng biện pháp gì hủy diệt căn cơ của đám hòa thượng. Vô Ưu công chúa nói với Tô Kính, may mắn chúng ta tới kịp thời. Chậm thêm mấy trăm năm đoán chừng chủ thần cũng có thể phái phân thân hàng lâm. Hiện tại đoán chừng cũng không kém bao nhiêu đâu. Bỗng nhiên Mộ Ngân Mâu nhìn vào vực sâu. Trong vực sâu có ánh sáng màu xanh xuất hiện, lập tức chuyển hóa thành màu vàng. Trong hào quang màu vàng có một nam tử trung niên phất tay chặt đứt dây xích cầu treo, sau đó lại bay về phía Tô Kính bên này. Khí tức nam tử trung niên rất quen thuộc, giống như Phật Đà bị chém giết lúc trước, cũng là chủ thần phân thân. Phân thân này yếu hơn không ít, Tô Kính cảm giác mình đơn đả độc đấu có thể miễn cưỡng chiến thắng. Nghĩ tới đối phương xuất hiện trong vực sâu, hào quang phóng lên trời, đằng sau chủ thần phân thân có đại lượng cường giả bay ra ngoài. Hào quang màu vàng sáng ngời, hào quang từ trong vực sâu phóng lên trời, trong ánh sáng chói lọi có một tôn thần linh hàng lâm, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Cầm đầu là chủ thần phân thân, thời điểm rất nhiều thần linh hàng lâm, khí tức trên người của hắn tăng lên, trong nháy mắt đã có lực lượng nghiền áp Tô Kính. Tô Kính nhìn chủ thần phân thân biến hóa và cảm thấy buồn bực. Lực lượng những thần linh này đến từ tín đồ cũng tới từ phó thần. Người ta sẽ vượt qua mình trong từng phút, còn có chuyện gì đáng hận hơn không? Góc truyện audio.com, chứ, may mắn có người phản ứng kịp thời, trước mặt Tô Mộ có bóng dáng xuất hiện, sau đó một mũi tên bắn vào đầu gối chủ thần phân và hóa thành hào quang biến mất. Thiên chư thần quang tiễn, khoảng cách gần như vậy cho nên tập trung dễ dàng. Đầu gối chủ thần phân thân trúng mũi tên, sau đó trước hai chân của hắn xuất hiện tấm chắn. Tô Kính nhìn thấy lúc tấm chắn dựng lên, một chân của chủ thần phân thân đứt rời khỏi đầu rối, ngay sau đó bắp chân hóa thành cho tàn, miệng vết thương còn lan dần lên trên, trong nháy mắt đùi cũng không thấy. Tô Kính lúc này cười lên, một phân thân một chân, hai con mắt cái miệng, hảo hảo hảo, động thủ đi. Tô Kính bắt đầu nói bậy đã cho mọi người tín hiệu. 24 tiên nhân cảnh giới vô thượng đồng thời phát động công kích. Chủ thần phân thân xuất hiện hoàn mỹ, nếu không phải trên đầu gối trúng mũi tên thì hắn đã có thể tham chiến. Chủ thần phân thân xoay tay đánh một chảo, hắn nắm lấy một phó thần và há miệng nuốt vào. Miệng hắn há to cắn nuốt một phó thần cao hai trượng, thương thế hắn lập tức ngừng lại. Tà ma ngoại đạo, Mộc Diêm La phẫn nộ giơ bạch cốt quyền trượng lên, bạch cốt quyền trượng tỏa ra khí thức màu đen và nổ tung, nó hóa thành một con quái thú lao tới trước. Chủ thần phân thân điểm một chỉ mây trôi nước chảy và quái thú nổ tung ngay sau đó. Quái thú biến mất và xuất hiện phía sau chủ thần, nó một ngụm cắn mất cái đùi khác của chủ thần phân thân. Quái thú đắc thủ, Mộc Diêm La lại rên rỉ một tiếng sau đó phun máu tươi. Trong tình huống hắn đánh lén đắc thủ, song phương lại liên hệ lực lượng với nhau, hắn không chịu nổi nên bị thương nhẹ. Loại kết quả này là đối phương bị Tô Mộ dùng thiên chư thần quang thiện ám toán về sau mới có, nếu hắn trực tiếp đánh lén, quỷ đạo tiên thuật quỷ dị cũng không thể xúc phạm đối phương. hai tay chủ thần phân thân huy động liên tục, lại bắt lấy bốn phó thần và nuốt vào bụng, hai chân của hắn mọc dài ra. Trên mặt phó thần còn lại hoảng sợ nhưng không dám tránh né. Phốc, lại là một mũi tên, lần này là cái chân vừa mọc dài ra sụp đổ. Tô Kính cũng nhìn ra chủ thần phân thân không thể di động. Hắn trực tiếp ném tiên lôi vào sau lưng chủ thần phân thân, trong tay cầm nghịch lân mâu bay lên đâm về phía trước. Một mâu này bị chủ thần phân thân đưa tay ngăn cản, trong lòng bàn tay có ánh lửa xuất hiện và bắn tới. Tô Kính buông tay, nghịch lân mâu hóa thành một con thần lâu dài ngàn trượng quấn quanh cổ tay chủ thần phân thân. Đồng thời lòng bàn tay của hắn xuất hiện cây đinh do thiên ma chi khí biến thành, lúc này đâm thẳng vào ngực chủ thần phân thân. Chủ thần phân thân cũng không né, cái chân duy nhất đá vào bụng dưới của Tô Kính. Tô Kính cắn răng nuốt máu tươi, con mẹ nó, ngươi đánh nhau không thể văn nghệ một chút sao? Chẳng lẽ ngươi không có mắt? Tô Kính nhanh chóng thối lui, đối phương không có thể bước cây đinh kia ra, thiên ma chi khí biến thành cái đinh tạo thành lỗ thủng trong phòng ngự của đối phương, hơn nữa chui vào bên trong và đi tới gần trái tim và đột nhiên nổ tung, hóa thành một mặt thiên ma kính. Cách chương.